This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Vậy bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình đồng hành cùng Tiến Dũng với Kinh tế Thị trường trong ngày hôm nay. Và tôi xin chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường live. Hello Tiến Dũng.
Trời
đã lên rồi.
Vâng, ví dụ xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào đến tiền bối Hoàng Tính.
Hú hồn bày.
Hú hồn bày là sao? Tiền bối Hoàng Tính hay gì?
Nói chứ hai anh em của tôi lâu lâu cũng hơi bị lẹo một xíu. Trước chương trình này mình làm chương trình đồng hành cùng Vinashop, vô chương trình cái đề ba có muốn nói đồng hành là đồng hành cùng Tiến Dũng liền tức khắc liền bạn ơi.
Vào Vinashop hả?
Vừa mới đồng hành cùng Vinashop, bây giờ bắt đầu đồng hành cùng Tiến Dũng với kinh tế thị trường đó, phải không? Sao bạn khỏe không bạn? Sao hôm nay đẹp quá. Trời đẹp quá.
Trời hôm nay đẹp ha.
Đẹp, rất đẹp.
Trời hôm nay rất đẹp. Thưa quý vị, thị trường chứng khoán cũng khá tốt. Cũng khá tốt của anh Hoàng Tính, mặc dù hôm qua chúng ta biết là rúng động khi mà cái lời tuyên bố của ba cây cổ thụ, mà chút xíu đây thì cũng sẽ phân tích một phần nào đó về lý do tại sao mà thị trường chứng khoán, đặc biệt về những cái lĩnh vực về healthcare rất là thê thảm ngày hôm qua, mà ngày hôm nay thì hình như có đã stabilize một chút xíu nữa thưa quý vị. Dow Jones thì lên lại 196 điểm, hiện tại là 26.273 điểm. Nasdaq thì lên 39 điểm, hiện tại là 7.442 điểm. SP500 lên 11 điểm, hiện tại là 2.833 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.72%. Dầu thô thì giảm 16 xu, một thùng dầu thô là 64 đồng 34 xu. Một euro đã được 1 đồng 25 xu. Vàng thì lên 8 đồng 40 xu, một ounce vàng hiện tại 1.344 đồng 20 xu. Với cái lãi suất quy định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.15%, tuần rồi cao nhất là 4.02%. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.46%, tuần rồi cao nhất là 3.38%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.675 đồng, bán ra là 22.745 đồng. Vàng thì mua vào 36.730.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.850.000 đồng cho một lượng, thưa vị. Và bản tin đầu tiên thì bản tin có liên quan đến công ăn việc làm. Thưa vị, phải nói là công ăn việc làm cho cái tuần lễ vừa rồi thì Bộ Lao động đưa ra sáng ngày hôm nay đó rất là tốt. Đặc biệt về những cái lĩnh vực tư nhân đó, cộng thêm 234.000 công việc làm nữa. Và điều này thật sự là một cái tỏa sáng. Ngày hôm qua thì ông Tổng thống Donald Trump cũng đã nói rồi, nhưng mà ngày hôm nay thì họ cũng đưa ra con số chính thức. Riêng về những cái hãng xưởng mướn vào 12.000 người, những cái vùng Đông Bắc lạnh lẽo cũng đã mướn vào 9.000 người, những người construction, xây dựng đó, nhưng mà xây dựng. Riêng về lĩnh vực như professional and business service, education, health and leisure, hospitality, đã mướn vào 50.000 người, tức là về giải trí, rồi nhà khách sạn, rồi những cái công việc về chuyên nghiệp, hay là những cái về phục vụ, hay là về cô giáo, hay là education, thầy giáo, rồi health cũng vậy, về cái lĩnh vực về y khoa, y tế cũng mướn vào khoảng 50.000 người, cái thưa Việt. Điều đó rất là tốt. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến Apple. Apple ngày hôm qua cũng đã bị chính phủ Hoa Kỳ sờ gái. Tại sao cái kênh gần hơn một tháng nay rồi bây giờ mới sờ gái? Vì cái lý do tại sao đã gửi một cái app ra làm chậm cái phone 7, 6 và 7. Và điều trần thì Apple cũng phải trả lời lý do tại sao. Theo như hai cái cơ quan mà lớn đó, The Justice Department and SEC, tức là Security and Exchange Commission, cũng đã đưa ra một cái thơ đề nghị Apple phải giải thích. Nhưng mà trong khi đó thì Apple có những cái lời đồn đãi đã đưa ra và làm cho nhiều người đầu tư cho Apple đã rúng động, cái thứ việc họ không biết lý do đúng hay sai. Nhưng mà tờ báo từ Nhật Nikkei cũng như là tờ Wall Street Journal, hai cái tờ báo này cũng liên quan đến thị trường chứng khoán, nói rằng Apple đã cắt đi cái production của cái smartphone mà X đó, xuống phần nửa luôn. Thế hạn như trước đây họ ra 1.000 cái thì họ cắt xuống còn có 500 cái thôi. Chỉ có mới 3 tháng đầu tiên của năm 2018 từ bắt đầu ra cái phone X đó, thì tự nhiên cái giảm như vậy thì làm cho nhiều người đầu tư rất là hoang mang, không biết thiệt hay không. Nhưng mà tí Dũng nghĩ rằng có thể đúng vì Apple bán cái phone này không có chạy lắm, kính thưa quý vị. Hy vọng rằng cái bản tin này đưa ra không có làm thị trường xuống, mặc dù ngày hôm qua hôm nay cũng đã có rớt chút xíu. Quý vị cũng biết rằng Apple cái doanh thu của họ là hình như đứng top 10, đứng thường như top 3 luôn về cái doanh thu của họ. Những người mà đầu tư Apple don't ever look about production, nhưng mà look about cái tiền mà lợi nhuận họ đưa vô, tức là cái revenue của họ thì hay hơn. Đừng có rúng động, cái thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái chiếc Harley Davidson. Chúng ta biết rằng cái ngày hôm nay thì nhiều người đã không có đi cái xe mô tô này nhiều nữa, và cái doanh thu của họ giảm một cách thê thảm, và họ đã đóng cửa cái Kansas City, một cái manufacturing về một cái hãng ráp ở đây, và ngay cả cái Milwaukee, cái base của họ cũng đã giảm đến 82%. Cái quarter cuối của năm 2017 đó, cái doanh thu của họ chỉ có 8.3 triệu thôi, cái thưa vị. Bởi vì là cái Harley Davidson này, một cái xe mà gọi là motorcycle loại bự, loại mà gọi là heavyweight đó, họ bán ra riêng về cái hoa nước worldwide đó là giảm 6.7%, rồi ngay ở nước Mỹ là giảm 8.5%, và những số doanh thu này cứ giảm như vậy đó, thì cuối cùng họ đã quyết định đóng cái cửa, một cái cửa ở Kansas City. Cái lý do tôi biết rằng, ví dụ nghĩ rằng cái lý do cuối cùng mà có thể đúng đó là về xăng. Xăng nó rẻ, người ta cũng chẳng muốn đi mô tô làm gì. Mà xăng nó mắc thì người ta lại lôi cái mô tô ra người ta chạy, thì lúc đó motorcycle lại mắc. Bây giờ xăng nó rẻ quá thì motorcycle không ai đi, người ta đi xe hơi thì nó an toàn hơn. Đó là có thể là lý do duy nhất, vì motorcycle của chiếc Harley Davidson này nó đã nổi tiếng nhiều thập kỷ qua, thưa quý vị. Vì thế không thể nào mà họ tệ giảm giá như vậy hay là giảm doanh thu nhiều như vậy. Bản tin kế tiếp là bản tin mà có liên quan đến thị trường chứng khoán rúng động ngày hôm qua, mà Dũng cũng đã nói, nhưng mà hôm nay là bản tin này chi tiết. Ví dụ là ba cây cổ thụ tỷ phú, đầu tiên là ông Jeff Bezos, thứ hai là ông Warren Buffett, thứ ba là ông Jamie Dimon. Một người thì đứng đầu về Amazon, một người thì đứng đầu về Hathaway, tức là một cái công ty về cổ phiếu lớn khổng lồ, công ty về đầu tư khổng lồ, mà đầu ông CEO là ông Warren Buffett. Và ông Jamie Dimon là ông chủ của tập đoàn, chủ của nhà băng Chase. Và ba cái cây này mà cộng lại đó là con số tiền nó vài trăm tỷ Mỹ Kim, cái thưa quý vị. Mà chúng ta biết rằng theo cái lời mà họ tuyên bố ngày hôm qua rất là rõ ràng và hùng mạnh, thì Dũng cảm thấy thích cái con tin này lắm. Khi mà nói rằng cái healthcare đó, nó là một cái gì mà nó giống cái con tapeworm, là cái con mà tapeworm là con sáng sư mít. Nó giống như vậy, nó ăn nhấm từ trong đó mà gọi là nằm, nó không có làm gì hết á, ngồi im nó đợi đồ ăn xuống là ăn từ từ. Cái câu này nó hơi nặng đó quý vị, nhưng mà ông Buffett hesitate, tức là không có gọi là khó chịu, hay là không có cảm thấy là gọi là gì ta, cái gì là rúng động, hay là không phải hối hận khi nói cái chữ này với healthcare. Tức là tụi bay mấy cái healthcare nó giống như con sáng sơ mít vậy đó, nó nằm đó, nó ăn từ từ, chẳng có làm gì, nó quấn ăn từ từ. Vì thế nó là phải có một cái biện pháp như thế nào. Quý vị biết rằng cái healthcare đó nó đã làm gọi là kiệt quệ đi cái nền kinh tế, không phải riêng về chính phủ không, mà ngay cả người dân nữa. Từ cái business đến individual, từ individual cho đến chính phủ Hoa Kỳ, government, cái federal phải chi ra rất nhiều tiền cho cái healthcare, rất 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 là nhiều tiền, và họ thiếu nợ luôn. Từ 20.000 tỷ đó, tức là 20 trillion dollars đó, là trong đó là khoảng nợ trên 12.000 tỷ là tiền chính phủ phải bỏ ra, mà đa số là cầm trong cái healthcare system, hạn như là Medicare, Medicaid, hai cái đó không là giết chính phủ mỗi ngày, cái thưa vị. Mà cái bản tin này không tiện Dũng nói nha. Này, tất cả những ba người này nói thì Dũng muốn chia sẻ với quý vị thôi. Nếu những người có đụng chạm thì quý vị don't worry, chứ là dở là CNN thì coi thì thấy rõ ràng. Và họ nói rằng riêng về của cái tiền healthcare mà người dân chi ra đó, năm 1960 đó, nó lên chỉ có 5% thôi. Nhưng mà chuyển qua năm 2016 lên 18%, và năm 2020 họ nói là cho lên đến khoảng 20%. Và họ nói là khi mà như vậy đó thì làm cho cái tiền người ta phải trả càng ngày càng nhiều. Và ba cái cây cổ thụ này có thể làm một cái cuộc đảo chánh về healthcare, và gọi là cái resolution này number one, ví dụ cross the finger, nếu họ làm được thì phải là perfect. Và cái điều quan trọng ở đây đó thì họ nói rằng người dân Hoa Kỳ lúc nào cũng bị đè nặng trên một cái cái system gọi là healthcare, ví dụ thấy 100% hoàn toàn đúng. Chẳng hạn như quý vị có $1,000,000, quý vị nằm mới có 50 tuổi thôi, trong quý vị có ai dám không đi làm không? Trả lời ngay tức khắc là không. Vì khi 1,000,000 đó đó mà vợ bệnh, con bệnh, hay chính quý vị bệnh mà bệnh nan y đi, thí dụ như bệnh ung thư đi, chúng ta tiền cao quá, chúng ta không có healthcare, chúng ta vào trả tiền, nội mà trả tiền thuốc không thôi đó, vài tháng sau 1,000,000 cũng bay cánh đi rồi. Vì thế chúng ta không có dám mà không có mua bảo hiểm, chúng ta luôn luôn ràng buộc vào cái bảo hiểm. Và bảo hiểm này tại sao nó lên mỗi ngày? Cái lý do đơn giản như thế này. Chứ hạn như bây giờ Tiến Dũng mổ làm bác sĩ đi, làm bệnh viện, mổ một cái ca như là ruột thừa đi, cắt chút xíu thôi, đem về bill 50,000. Chứ thí dụ nha, 50,000. Khi mà bảo hiểm, cái công ty bảo hiểm coi cái bill này 50,000, trả 25,000, 50%, thì cái nhà thương nó không được reclaim lại, 25,000 không đủ. Khi mà gửi qua lại thì họ gửi thêm 5,000 cho vui đi là 30,000. Tức là tính ra là bao nhiêu? Chỉ có khoảng 60% based in cái bill thôi. Không phải là 100%, nhưng mà trong cái record của bảo hiểm là 50,000 tôi mổ cái ruột thừa, vì thế năm nay phải lên bảo hiểm. Và thế họ trả 60%, nhưng mà cái giá như vậy. Rồi ngược lại cái nhà thương, quý vị đi mổ ruột thừa đó, 50,000 thì quý vị chỉ có trả 30,000. Bây giờ trong sao tôi bill lên là 60,000, thì quý vị phải trả được là 40,000 thì cũng đỡ hơn. Tức là cái tiền bảo hiểm nó sẽ raising both sides. Thằng bảo hiểm cũng ray tiền lên, ông bệnh viện cũng ray tiền lên, thì ai là người sẽ chịu? Rõ ràng người dân sẽ chịu. À, cái lý do này nó rất là đơn giản, cái thưa quý vị. Khi mà hội đồng cổ đông bệnh viện, chúng ta tưởng là cái những người sau lưng đó hoàn toàn không có biết, đa số những không biết cái gì đó, chỉ ngồi đó bỏ tiền đầu tư thôi. Năm nay không có lời nhiều, tôi nâng lên. Vì thế có thấy rằng cái bảo hiểm nó đè nặng lên chính phủ và ngay cả người dân. Riêng về năm 2016, tiền bảo hiểm người dân phải chia ra là 3,300 tỷ. Chia đầu người đó là mỗi người bỏ ra 10,348 đồng. Cái lương mà những người nghèo Hoa Kỳ một năm có 12,000, tiền bảo hiểm 10,348 đồng, sống sao nổi. Thấy rõ ràng cái điều này nó rất là vô lý. Và từ đó, nếu trường hợp như ông Warren Buffett và ông Jeff, rồi ngay cả ông Diamond, họ tính như thế này, chẳng hạn như bill khoảng chừng 20 cái bệnh viện lớn, vài chục tỷ Mỹ Kim, chẳng là cái con số ăn thua gì hết, họ sẽ lấy lại. Nhưng mà thay vì, thí dụ nha, nếu mà điều này làm được, bây giờ mỗi người một năm trả 5,000 tiền bảo hiểm, thôi tính rẻ đi, mỗi năm trả 2,000 tiền bảo hiểm. Bây giờ quý vị mua qua cái system này đó, mỗi năm chúng ta trả có 300 tiền bảo hiểm thôi, 300 đồng. Và họ sẽ gom mấy chục triệu người này lại, mua cái bảo hiểm của họ. Ai bệnh thì vô chữa, không cần lợi nhuận, không cần cổ đông, chúng tôi bán bảo hiểm tiền quý vị, gom vô, 10 người bỏ tiền vô, chữa bệnh một người, 10 người bỏ tiền vô, chữa bệnh một người. Chúng tôi dư xăng có lời luôn, nhưng mà tôi vẫn lời nhẹ thôi, nhưng mà giúp cho quý vị có một sự an tâm. Chúng ta có thể làm việc không có nặng gánh và ngay chính phủ cũng ok nữa. Rõ ràng là như vậy. Lý do tại sao ba cây cổ thụ này, ông chủ nhà băng có tiền, ông Warren Buffett có tiền, ông Jeff Bezos có tiền, và đồng thời có cả data luôn. Bây giờ ví dụ một ngày nào không xa, chúng ta vào Amazon.com, healthcare mua tại đây, wow, chúng Dũng thấy hơi vui đó, hơi bị vui đó. Bây giờ chúng ta vô đó mua healthcare, Amazon bán 15 đồng một tháng, cover everything, răng, mắt, mũi, miệng, coi như từ đầu đến chân, 15 đồng một tháng. Ví dụ bệnh Texas, hai bệnh viện, xây vòng, họ bỏ tiền họ xây, Tiến Dũng bảo đảm cái này họ không lời chết thì thôi, chỉ cần mấy 15 đồng một tháng thôi, 15 đồng. Lý do tại sao mà họ làm được, mà chính phủ không làm được? Thí dụ như chính phủ bán phở đi, thí dụ chuyển qua phở. Bây giờ ở Texas khi có 10,000, có khoảng 100 hộ bán phở, chính phủ nhảy ra tôi bán phở, họ sẽ kiện chính phủ liền. Tại sao chính phủ take my job, lấy công việc làm của tôi, lấy cái business của tôi, chính phủ không làm được như vậy. Họ lobby, họ protest, chính phủ chịu không nổi. Healthcare the same thing. Chính phủ không làm được vì healthcare quá mạnh đi. Nhưng healthcare không làm, bây giờ Tiến Dũng mở tiệm phở. Anh Hoàng Tính mở tiệm phở, Tiến Dũng không thể nào xô quên được. Vì anh Hoàng Tính này là sự cạnh tranh business rõ ràng. Anh làm business, tôi cũng làm business. Và hiện tại giờ healthcare làm. Bây giờ ông Jeff Bezos bỏ tiền làm healthcare. Healthcare không đụng đến được. Ngoại trừ chính phủ thì họ đụng. Vì thế cái sự cạnh tranh này, Tiến Dũng nghĩ rằng khả thi và họ sẽ thành công. Nếu họ thành công, phải nói rằng người dân Mỹ phải vỗ hai tay hai chân tán thưởng cái điều này. Tiến Dũng cũng mong muốn lâu rồi, bây giờ mới được. Tiến Dũng phải nói rằng cảm ơn quý vị. xin trả lời Hoàng Tính.
Ủa, sao không nói tiếp nữa? Không, nếu mà muốn nói nữa thì nói rất là nhiều lắm. Nhưng mà từ chung lại thì chúng ta cũng hy vọng, riêng Hoàng Tính cũng hy vọng rằng là ba ông lớn này, ông nhà băng, ông tỷ phú thế giới, rồi ông Jeff Bezos này, chắc chắn là ông có một cái phát kiến như vậy. Thì ngoài cái phát kiến này thì theo như Hoàng Tính nghĩ là cũng còn có rất là nhiều những cái phát kiến sau khi ba ông này đưa ra những cái sáng kiến như vậy, thì chắc chắn là chính phủ cũng sẽ lưu ý đến cái vấn đề healthcare để làm sao làm tốt hơn, chứ không thôi là đám tư nhân nó qua mặt là mình khổ đó, nó vừa rẻ mà nó vừa tốt cho mọi người, thì lúc đó thì chắc chắn là cái healthcare của chính phủ Hoa Kỳ cần phải xem lại. Bởi vì sao vậy? Bởi vì trên toàn thế giới không phải chỉ có Hoa Kỳ mà có rất là nhiều những cái nước khác có một cái chính sách về healthcare, chăm sóc sức khỏe cho người dân rất là tốt hơn Hoa Kỳ rất là nhiều. Chắc có lẽ quý vị cũng đồng ý Hoàng Tính trên cái phương trời ở châu Âu. Nhưng mà hiện tại Hoa Kỳ rất là lâu rồi cũng đang rất là vất vả trong cái vấn đề làm sao để mà đưa cái dịch vụ y tế cho y tế cộng đồng, y tế cho người dân thật là tốt đẹp hơn, hoàn hảo hơn. Thì hy vọng là qua cái phát kiến của ba ông này thì chúng ta sẽ có được một cái tương lai sáng hơn cho sức khỏe của tất cả mọi người, phải không Tiến Dũng?
Dạ, cảm ơn Hoàng Tính, hoàn toàn chính xác như vậy. Tiến Dũng rất là mong muốn điều này xảy ra, thật sự Dũng ủng hộ hai tay, không biết họ mướn Dũng làm được gì không, mà Dũng thấy là thật sự rất là tốt, một cái chương trình hoàn hảo và tuyệt vời vô cùng. Ba ông này là tiền nhiều lắm, xây một bệnh viện vài tỷ thì họ dư xăng xây vài chục cái cái thư viện, mà họ thấy đầu tư vào nhà băng thấy cho họ mượn tiền, chẳng hạn như là băng chase cho mượn tiền đầu tư, thấy không? Ông Warren Buffett cũng cho mượn tiền đầu tư, mặc dù ông này đầu tư vào thị trường về năng lượng rất là nhiều, ông không có quan tâm lắm về healthcare, nhưng mà bây giờ ông phải bắt đầu quan tâm đây. Còn cái system mà rồi cái data mà cái tên rồi tên tuổi tất cả gì đó là ai nắm hiện tại bây giờ, riêng về cái ông cái trang mạng Amazon vài trăm, không xin lỗi, tính là cả thế giới luôn, cả trăm triệu người rồi, tức là Hoa Kỳ là không biết bao nhiêu nữa đó, tức là nhiều cái system của họ ghi cần ở đó, là ba người này họ tính toán phải nói là rất là cẩn thận rồi họ mới tuyên bố một câu như vậy, và làm cho thị trường chứng khoán đặc biệt ngày hôm qua thê thảm vô cùng. Các nhà gọi là làm về healthcare đó nhảy dựng lên, tóc dựng lên hết trơn, quý vị sử dụng thấy cũng thấy là rất là vui. Thôi chắc hết thì giờ rồi, để ngày mai gặp lại Hoàng Tính đi ha. Sử dụng xin kính chào quý vị, không quên chú vị có một ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào
tuần sau chúng ta mới gặp lại được. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, chúc quý vị một ngày vui, chúc Tiến Dũng vui nhé.